Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, từ khi nhận được lá thư về thông tin của người con trai Edmond, ông Vu Phăng thấy phấn khởi và sức khỏe cũng tốt hơn. Rút kinh nghiệm từ cái chết của mẹ, Perrin khuyên ông không nên quá xúc động để giữ gìn sức khỏe. Mấy hôm sau, ông chủ nhà băng từ Maracu trở về, mang theo thông tin Edmond đã chết vì bệnh từ tháng 11. Sau nhiều ngày mong chờ, ông Vu Phăng suy sụp khi biết tin người con trai yêu quý không còn nữa. Ông gọi điện cho các cháu để mọi người ngừng công việc, chuẩn bị làm lễ siêu hồn cho con trai. Ông muốn ở lại một mình cùng nỗi đau trong lòng, nhưng cô bé Perrin sẽ ở lại để chăm sóc cho ông. Các em cùng theo dõi diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malo để biết mọi người đón nhận thông tin Edmond đã mất ra sao.
Tội nghiệp thằng Edmond bé nhỏ của tôi, bà nhũ mẫu già vừa khóc vừa nói, quả là một tai họa lớn lao. Cụ Vu Phăng nói gì vậy? Buổi lễ bắt đầu đã miễn lời đáp cho Perrin. Về phần Rosalie cũng như mẹ Francois, thấy Perrin quá xúc động, họ không nói chuyện với em nữa. Ra khỏi nhà thờ, cô bèo hôm đón em. Cũng như mẹ Francois, cô muốn hỏi em về ông Vu Phăng. Em phải trả lời với cô. Từ tối hôm qua, em chưa được gặp ông chủ. Em đi bộ? Cô giáo hỏi. Vâng, thưa cô. Này, chúng ta hãy cùng đi đến các khu các trường học. Perrin muốn đi một mình, nhưng em không thể từ chối và em phải theo dõi câu chuyện của cô giáo. Em biết không, khi thấy ông Vu Phăng đứng lên, ngồi xuống, quỳ trong buổi lễ như một người kiệt quệ, không đứng lên nổi. Em có biết không, hôm nay, đây là lần đầu tiên cô nghĩ rằng ông Vu Phăng mù lòa cũng là tốt cho ông ấy thôi. Tại sao ạ? Để ông ấy chẳng phải thấy cảnh nhà thờ vắng người. Sự thờ ơ của thợ thuyền đối với nỗi bất hạnh của ông sẽ càng làm cho ông thêm đau khổ. Thật thế, thợ thuyền đến ít quá. Ít ra, ông đã không trông thấy điều đó. Nhưng em có chắc là ông ấy không biết gì khi im lặng trống trải của nhà thờ đi song song với sự náo nhiệt của các quán rượu lúc ông đi ngang qua các nhà đường trong làng. Ông sẽ tưởng tượng được sự việc nhờ đôi tay. Như vậy sẽ thêm một nỗi buồn phiền nữa cho ông Vu Phăng, con người đáng thương ấy. Thế nhưng... Cô giáo nghỉ một phút để cố kìm nén đi những điều cô toàn nói. Nhưng vì cô không có thói quen che đậy những điều suy nghĩ của mình, nên cô nói thêm. Và cũng sẽ là một bài học to lớn. Bởi vì em thấy đấy, chúng ta chỉ có thể đòi hỏi những người khác chia sẻ nỗi đau buồn của chúng ta khi mà chúng ta cũng chia sẻ nỗi đau khổ của họ vậy. Ta có thể nói vậy bởi vì đây là một chân lý trần trụi. Cô hạ thấp giọng. Đây không phải là trường hợp của ông Vu Phăng, một người công bằng đối với thợ thuyền, cho họ nhận những gì mà ông nghĩ họ có quyền hưởng, và chỉ thế thôi. Điều công bằng đơn thuần như là luật lệ ở trên đời này, đó không phải là tất cả. Nếu chỉ công bằng thôi thì đó là bất công. Thật là đáng trách khi ông Vu Phăng không có ý nghĩ ông có thể là một người cha với những người thợ của ông. Nhưng ông bị lôi kéo, bị những công việc to lớn thu hút. Ông chỉ đem cái trí tuệ hơn người của ông vào công việc kinh doanh đơn thuần mà thôi. Trong lúc ấy, ông có thể làm bao nhiêu điều tốt lành, không phải chỉ ở nơi đây thôi. Cái đó cũng là đáng kể, mà ở tất cả mọi nơi do tấm gương của ông. Nếu ông Vu Phăng mà như thế đấy, em có thể chắc chắn là chúng ta sẽ không phải thấy cảnh tượng như hôm nay. Điều ấy có thể đúng, nhưng Perrin không thể ở vị trí nhận xét cách cư xử thế do chính miệng cô giáo em nói về người mà em kính yêu. Một người khác có thể có những ý nghĩ ấy thì em vẫn thờ ơ. Nhưng em đau xót vì đây là những lời của một người phụ nữ mà em rất tin cậy. Khi đến trước cổng trường, em vội chia tay với cô giáo. Tại sao em không vào đây? Chúng ta cùng ăn trưa? Cô bèo hôm nói. Cô cũng đoán hôm nay Perrin không ngồi cùng bàn với gia đình. Dạ, thôi, Em xin cảm ơn cô. Ông Phun Phăng có lẽ sẽ cần em. Ừ, thế thì em về đi. Nhưng khi Perrin về đến lâu đài, em thấy ông Phun Phăng không cần đến em, vì Bastien mà em gặp trong hành lang cho em biết. Sau khi xuống xe, ông Phun Phăng đã vào buồng riêng, đóng cửa lại và không cho ai vào. Trong một ngày như hôm nay, ông Phun Phăng cũng không muốn ăn cơm trưa với cả gia đình nữa. Gia đình ông ấy ở lại ư? Có lẽ cô cũng đoán ra là không chứ. Sau bữa cơm trưa, mọi người đã về hết. Tôi nghĩ rằng ông chủ cũng tránh không muốn nhận lời chào từ biệt của họ. Ôi, buồn phiền đè nặng trên người ông quá. Trời ơi, rồi chúng ta sẽ như thế nào đây? Cô giúp đỡ chúng tôi nhé. Cháu mà giúp được gì? Cô có thể giúp được lắm đấy. Ông Phun Phăng tin và thương yêu cô lắm. Ông Phun Phăng thương yêu cháu ư? Tôi biết chắc những gì tôi nói. Cô được thương yêu như thế là quý lắm đấy. Như Bastien nói, sau bữa trưa, tất cả mọi người trong gia đình đều về. Perrin ở trong buồng riêng mãi đến chiều tối, nhưng vẫn không nghe ông Phun Phăng gọi. Mãi đến lúc gần đi ngủ, Bastien mới nói cho em biết là ông báo cho em hãy sẵn sàng để sáng mai đi với ông theo giờ thường nhật. Ông muốn trở lại công việc. Nhưng liệu ông có thể làm nổi không? Nếu được như thế thì tốt quá. Công việc đó là cả đời sống của ông mà. Sáng hôm sau, đến giờ làm việc, Perrin đứng chờ ngoài hành lang. Em thấy ông Phun Phăng buồn sầu đi ra. Bastien ra hiệu cho em hay. Tối qua, ông ngủ trằn trọc, không ngủ được. Aralee có ở đấy không? Ông Phun Phăng hỏi bằng một giọng yếu ớt, mệt mỏi như một em bé đang ốm. Perrin vội lên tiếng. Dạ có, thưa ông, có cháu đây mà. Hãy lên xe. Perrin muốn hỏi thăm sức khỏe ông, nhưng không dám. Lên xe, ông Phun Phăng ngồi vật xuống, đầu ngả về phía trước, không nói gì. Dưới các bậc tam cấp các phòng làm việc, Talu đã chờ sẵn để đón ông và giúp ông xuống xe một cách đon đả. Tôi nghĩ rằng ông đủ nghị lực để đến đây. Talu nói với một giọng thương cảm, nhưng ánh mắt của ông ta thì vẫn sáng quắc. Tôi chẳng thấy khỏe hơn tí nào, nhưng tôi đến đây bởi vì tôi phải đến. Ấy ấy, tôi cũng muốn nói như thế đấy. Ông Phun Phăng cắt ngang lời của Talu và gọi Perrin đưa ông vào phòng giấy của ông. Bây giờ là lúc khui đống thư báo đồ sộ dồn lại từ hai ngày nay. Ông để cho họ làm công việc ấy không một lời nhận xét, không một mệnh lệnh nào. Có vẻ như là ông điếc và đang ngủ gà ngủ gật. Tiếp đến là cuộc họp những trưởng ban. Trong cuộc họp hôm nay, cần quyết định một việc quan trọng liên quan đến lợi ích của nhà máy. Nền bàn số đây dự trữ khá lớn ở Ấn Độ và ở Anh, chỉ giữ lại một số cần thiết để đủ cho các nhà máy sản xuất trong một thời gian, hay là ta cần mua thêm đây nữa? Tóm lại là ta cần đòn giá lên hay chờ giá hạ. Thông thường, những công việc này được bàn bạc một cách nghiêm túc, không một ai né tránh. Lần lượt, ông Phun Phăng lắng nghe theo thứ tự, người trẻ nhất cho ý kiến trước và trình bày những lý do. Cuối cùng, ông Phun Phăng cho biết quyết định mà ông đề nghị chấp hành. Chuyện ấy không phải để nói ông ấy làm y theo quyết định. Người ta kể lại, đã có lần, sau 6 tháng, cũng có khi 1 năm, ông làm ngược lại điều ông đã nói. Nhưng trong mọi trường hợp, ông phát biểu rất rõ ràng, khiến nhân viên khâm phục, và khi nào cuộc tranh luận cũng đạt đến kết quả. Sáng hôm ấy, cuộc tranh luận vẫn theo trình tự bình thường. Mỗi người nêu ra những lý lẽ của mình về việc mua bán. Đến lượt Talu, ông ta không nói lời khẳng định mà phát biểu một lượt nghi vấn. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như hôm nay. Có nhiều lý do rất hay để mua, nhưng cũng có những lý do mạnh mẽ để bán. Talu thành thật khi thú nhận sự bối rối ấy. Ông ta vẫn thường có thói quen theo dõi nét mặt của ông chủ để tùy đó mà phát biểu ý kiến. Nhưng sáng hôm ấy, gương mặt của ông Phun Phăng không phản ánh gì hết. Ông muốn mua hay muốn bán? Thật ra, hình như ông không bận tâm lắm đến việc mua bán thì phải. Ông như xa vắng, hững hờ, lạc lõng trong một thế giới khác về thế giới công việc. Sau Talu, có hai ý kiến nữa, rồi đến lượt ông chủ kết thúc. Cũng như mọi khi, lại còn nghiêm túc hơn nữa. Một sự im lặng kính cẩn bao trùm hội nghị. Trong lúc mọi con mắt hướng về ông chủ, mọi người chờ đợi. Nhưng ông Vương Phăng không nói gì. Người ta đưa mắt thầm hỏi nhau, ông chủ đã mất trí chăng? Hay ông không còn ý thức được thực tại nữa? Cuối cùng, ông đưa tay lên và nói, tôi xin thú thật với các ông, tôi không biết quyết định như thế nào. Thật là kinh khủng. Thật vậy ư? Ông đã đến mức ấy rồi à? Đây là lần đầu tiên ông Vương Phăng do dự. Ông vốn là một con người quyết đoán, một con người rất tự chủ mà. Những ánh mắt vừa tìm kiếm nhau bây giờ lại tránh gặp nhau. Có người vì thông cảm, nhưng người khác, đặc biệt đôi mắt của Ta Lu và hai người cháu, thì lo sợ người ta nhìn thấy nội tâm của mình. Ông Vương Phăng còn nói, để rồi chúng ta sẽ xem xét lại sau. Thế rồi người ta rút lui, không ai nói một lời. Trên đường đi cũng không ai trao đổi cảm nghĩ riêng của mình. Ông Vương Phăng ở lại với Perrine, em vẫn ngồi bên chiếc bàn nhỏ của mình, không hề đổi chỗ. Ông Vương Phăng hình như không để ý đến các nhân viên của mình vừa rời khỏi phòng họp. Ông vẫn giữ cái dáng điệu tiều tụy của mình. Thời gian trôi qua, ông không hề cử động. Thế rồi, đột nhiên, ông lấy hai tay ôm mặt. Ông tưởng là ông đang ngồi một mình. Ông không nghĩ đến việc người ta có thể nghe thấy ông kêu lên. Lạy Chúa! Chúa ơi! Chúa không còn ở với tôi! Nào tôi đã làm gì để Chúa nỡ từ bỏ tôi đâu? Thế rồi sự im lặng lại trở về, nặng nề, buồn thảm. Mặc dù Perrine không thể đo hết chiều rộng và chiều sâu của nỗi thất vọng trong tiếng kêu ấy, nó cũng xé gan ruột của em ra. Trường hợp của ông Vương Phăng có vẻ đúng như ông kêu than, vì cái gia tài to lớn và cái địa vị của ông. Ông nghĩ rằng ông là người có số đỏ, đã được tạo hóa chọn mặt gửi vàng, đưa ông lên để dìu dắt mọi người. Từ một địa vị thấp kém, làm thế nào ông vươn lên được cao như thế nếu chỉ có đơn thuần trí tuệ của ông? Một bàn tay đầy quyền lực đã kéo ông khỏi đám đông để làm những việc to lớn, dìu dắt ông. Cho nên, lúc nào những ý nghĩ của ông cũng như những hoạt động luôn đi theo hướng thắng lợi. Những gì ông mong muốn đều có thể đạt được. Ông đã thắng trong các trận đánh và lúc nào đối phương cũng bị ông cho đo ván. Thế mà đột nhiên, đây là lần đầu, cái mà ông tha thiết mong muốn, cái mà ông tin tưởng, chắc chắn sẽ nhận được lại, không được thực hiện. Ông chờ đợi anh con trai, ông biết là anh ấy sắp về. Cả cuộc đời ông trong tương lai đã được sắp đặt cho cuộc gặp mặt ấy. Nhưng anh con trai đã chết. Thế thì sao? Ông không hiểu được hiện tại lẫn quá khứ. Ông đã làm gì? Hiện nay ông là gì? Trong 40 năm, ông là gì? Theo như ông từng nghĩ, thì tại sao ông lại không như thế nữa? Tình trạng ngớ ngẩn kéo dài, sức khỏe của ông Vương Phăng không được tốt. Bệnh viêm phế quản, sự hồi hộp làm bệnh tim nặng dần, rồi sưng phổi tiếp theo, bắt ông phải ở trong phòng mất một tuần. Ta Lu được điều hành chỉ huy trọn vẹn tất cả các nhà máy, lấy làm đắc thắng. Những rắc rối ấy bớt dần trong khi tình trạng ngớ ngẩn tinh thần không thuyên giảm. Và qua mấy hôm, ông thầy thuốc Ruchon đâm ra lo ngại. Đã nhiều lần, Perrine muốn hỏi bác sĩ Ruchon, nhưng ông này không phải là người quan tâm đến những điều tò mò của các cô bé. May thay, ông không từ chối sự trả lời cho Bastien và cô Belhomme. Khi buổi chiều tối, ông đi thăm bệnh, thường gặp họ. Perrine lo ngại và được người đầy tớ già cùng cô giáo cho biết ít nhiều những tin tức lờ mờ về bệnh trạng của ông Vương Phăng.
Chị Khánh Hà vừa gửi tới các em những trang tiếp theo trong tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malot. Mọi khi không có ai thì Perrine là người quan tâm chăm sóc cho ông Vương Phăng. Nhưng trong lễ cổ hồn của Edmond, cô bỗng thấy mình lẻ loi cô đơn khi xung quanh ông đã có những người họ hàng thân quen. Perrine càng chua xót khi ít người thợ đến tham dự lễ cổ hồn của cha mình. Có lẽ ông Vương Phăng đã để hết tâm trí và tình cảm vào việc kinh doanh mà ít gần gũi với người làm của mình. Điều tồi tệ hơn là sau cái chết của con trai, trí óc của ông Vương Phăng không còn minh mẫn như trước nữa. Dường như ông không còn khả năng để điều hành một nhà máy to lớn với nhiều quyết định quan trọng. Chương trình Văn nghệ Thiếu Nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe những phần cuối trong tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn người Pháp Hector Malot và chương trình tuần sau. Chào tạm biệt các em.